Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 470. Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Tự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 8 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm, trường hàng chủ địa thần, câu thứ 3. Diệu Hoa Nghiêm Thọ, chủ địa thần đắc phổ nhập chư pháp, xuất sanh nhất thiết Phật Sa Trang Nghiêm Giải Thoát Môn. Đây là pháp môn được Hoa Thọ chủ địa thần ngài tu học. Thanh Lương đại sư chú rất giản đơn: chứng nhập vô sanh, bất ngại nghiêm sát. Ngôn ngữ chú mặc dù rất đơn giản, nhưng ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Vô sanh chính là nói vô sanh pháp nhẫn. Trong Kinh Nhân Dương, Phật nói với chúng ta: Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa, địa vị vô cùng cao. Thất địa Bồ Tát là chứng đắc hạ phẩm vô sanh nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Thập địa thì xưng là tịch diệt nhẫn, do đó có thể biết ý nghĩa của Thanh Lương đại sư là Đại Bồ Tát vô sanh nhẫn. Mặc dù chứng nhập cảnh giới này, nhưng không trở ngại trang nghiêm cõi đất chư Phật. Đó là cảnh giới sự sự vô ngại, chính là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Phật tổ đều là khuyến khích chúng ta học tập. Nếu muốn khế nhập cảnh giới thì trong kinh nói rất hay: phổ nhập chư pháp. Phổ là bình đẳng, không có cao thấp mới có thể bình đẳng, cũng là xứng tánh. Ứng với phần trước đã nói, xứng tánh là phổ, không xứng tánh thì phổ vẫn có hạn độ. Có thể nói là cục hạn, chứ không phải viên mãn. Phổ nhập viên mãn nhất định phải tương ứng với pháp tánh. Pháp tánh chúng ta không thể không rõ ràng, không thể không minh bạch, đặc biệt là sự tu học Đại Thừa. Chúng tôi trong phần trước của bản kinh đã nhắc đến nhiều lần, Phật Pháp Đại Thừa tại sao lặp đi lặp lại nhiều thế? Lặp đi lặp lại là từ bi của Phật Bồ Tát hiển hiện. Hạng người phàm phu một lần hai lần có nhập cảnh giới chăng? Trăm lần ngàn lần vẫn không nhập nổi. Nguyên nhân gì vậy? Tập khí quá nặng. Tập khí của chúng ta đã quân tập từ vô lượng kiếp. Tuyệt đối không phải là thời gian ngắn. Dạy học mấy lần đã giác ngộ. Thì loại người này trong lịch sử có, song không nhiều. Thân cận một vị thiện tri thức, nghe mấy câu đã quát nhiên đại ngộ. Thì tông môn giáo hạ đều có. Vì sao chúng tôi hiểu được những người ấy là Phật Bồ Tát ứng hóa đến, thừa nguyện tái lai, làm gương cho chúng ta thấy quý không phải là phàm phu thật sự. Phàm phu thật sự đâu có đơn giản thế được. Cho nên trong kinh điển Phật gặp chỗ cần lặp lại thì phải lặp lại lần nữa, lặp lại không phiền chán, lặp lại trăm lần ngàn lần. Đó thật là từ bi đến cực điểm. Thế gian có thiện tri thực tốt, lão sư giỏi, dạy học trò, không chịu lặp đi lặp lại. Mới dạy bạn một lần, hai lần, ba lần thì thôi, không dạy lại nữa. Rốt cuộc là Phật Bồ Tát từ bi. Ba lần không này vẫn dạy lại, 30 lần không này vẫn dạy lại, 300 lần không này vẫn dạy lại, 3000 lần không này vẫn dạy lại bạn. Chúng ta đối với bậc thiện tri thức như vậy không thể không cảm kích. Ngài có lòng nhẫn nại, Ngài không phiền chán. Ai biết cảm ơn? Không biết khổ tâm giáo hóa của Phật Đà, lòng cảm ơn làm sao sanh khởi được? Lời quan trọng như thế trong kinh luận Đại Thừa đâu đâu cũng nói. Tánh là chân tâm, chân tâm không có tướng. Cho nên cổ đức thường hay dạy chúng ta chân tâm ly niệm. Do đó chúng ta có đường lối, có thể dò tìm làm sao mới có thể tương ứng với pháp tánh ly niệm. Niệm này là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu chúng ta ở trong đời sống, đời sống là tu hành, công việc là tu hành, xử sự đãi người tiếp vật không có dạng nào không phải là tu hành. Tu hành gì? Tu ly niệm. Cũng tức là nói, trong đời sống thường ngày, từng tí từng tí, chúng ta đều có thể ly tưởng, ly vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì đời sống của chúng ta xứng tánh, công việc cũng xứng tánh, đãi người tiếp vật không gì không xứng tánh. Tu hành là pháp tu hành này. Đó là điều chúng ta nhất định phải thấy rõ. Không thể không biết. Ly tướng, ly niệm ra sao? Chính là trong kinh luận thường bảo với chúng ta, không chấp trước, không phân biệt, hạ thủ từ đây. Ở trong đời sống cũng đừng phân biệt chấp trước. Bồ Tát thị hiện, đó gọi là tùy duyên chứ không phan duyên. Như thế là đúng. Trong tùy duyên cũng có một nguyên tắc là tùy thuận hiện duyên, tùy thuận các duyên tương ứng với tánh đức. Trái ngược với tánh đức thì chúng ta không thể tùy thuận được. Nhưng ở trong đó, những điều nào nên tùy thuận, những điều nào không nên tùy thuận, đều không khởi phân biệt chấp trước. Cảnh giới hiện tiền là rõ ràng, minh bạch, trí tuệ. Nếu hễ có phân biệt chấp trước thì biến thành ý thức. Bạn đã đọa lạc vào trong ý thức, không tương ứng với tánh đức rồi. Chúng ta luyện trong đời sống thường ngày, luyện điều đó. Chỉ cần không có trở ngại lớn thì chắc chắn không để trong lòng. Trở ngại lớn không phải là trở ngại ta. Trở ngại ta không đáng nói chi. Trở ngại tất cả chúng sanh, ảnh hưởng đến tất cả chúng sanh, nhất là ảnh hưởng mặt trái, thì khi ấy phải nói, phải dùng trí tuệ, phải dùng phương tiện thiện xảo để xử lý. Làm sao vô hình trung hóa giải nó? Công đức này lớn nhất. Đó là nói Pháp Thân Bồ Tát. Xuất sanh nhất thiết Phật sát trang nghiêm, đó là chỉ cho lợi ích chúng sanh. Trang nghiêm chính là bộ thị cúng dường thành tựu, thành tựu chân thiện mỹ tuệ cho tất cả chúng sanh. Đó là điều được tất cả chúng sanh chính pháp giới mong cầu. Bồ Tát có thể làm mãn nguyện tất cả chúng sanh, chẳng ngại đạo hạnh của mình, chẳng ngại mình khế nhập vô sanh. Cũng tức là nói đối với mình là không làm mà làm. Với chúng sanh làm mà không làm. Lợi ích tất cả cõi đất, lợi ích chính là trang nghiêm, lợi ích tất cả chúng sanh mà không đắm tướng. Kinh Kim Cang nói hay lắm: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Không những tướng không đắm mà ý niệm chẳng sanh. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, ý niệm chẳng sanh. Có người hỏi ý niệm chẳng sanh sao làm việc được? Làm việc dù sao cũng phải khởi tâm động niệm. Đúng vậy, là được khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là vì chúng sanh, không phải vì chính mình. Về điểm này các vị đồng tu cần phải ghi nhớ. Khởi tâm động niệm vì mình là phiền não, là bệnh. Khởi tâm động niệm vì chúng sanh là thiện. Mặc dù khởi tâm động niệm vì chúng sanh, nhưng tâm địa giữ gìn thanh tịnh bình đẳng, giữ gìn giác chánh tịnh, đó chính là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, tương ứng với tánh đức. Đó gọi là pháp môn xứng tánh. Làm sao chướng ngại được? Chính là cảnh giới được Hoa Nghiêm giảng: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta phải hiểu được phương pháp này, phải học tập, phải làm trọn nó vào trong đời sống của mình. Bây giờ chúng ta xem câu thứ tư. Phổ Tạng chúng bửu chủ địa thần, đắc tu tập chủng chủng chư tam muội, lệnh chúng sanh trừ chướng cấu giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong đoạn kinh văn này chỉ chú giải có bốn chữ: nhất hướng vị tha. Hướng này là phương hướng, chỉ có một phương hướng lợi ích chúng sanh. Đó chính là tiết học mà người học tập Đại Thừa chúng ta cần tu. Danh hiệu của Bồ Tát hàm nghĩa rất sâu: Phổ Tạng chúng bửu. Chúng ta ngày nay nói là tán tài, lợi sanh. Trong đó ba loại bố thí tài pháp vô úy đều trọn đủ. Ở trong pháp môn ngày tu học, chúng ta nhìn thấy tu tập chủng chủng chư tam muội. Tam muội là tiếng Phạn, tiếng Hàn nghĩa tiếng Hán là chánh thọ. Thọ là hưởng thụ, sự hưởng thụ bình thường. Tam muội thông thường cũng phiên làm thiền định. Vậy thì chúng ta hiểu được thiền định là sự hưởng thụ bình thường. Thiền định là gì? Phật giảng trong kinh như Kim Cang Kinh đã nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ ư tướng là thiền, như như bất động là định. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư ở trong Đàn Kinh nói càng rõ hơn, chúng ta càng dễ hiểu hơn. Ngoại bất trước tướng, nội bất động tâm. Song các vị phải nhớ, bất trước tướng không phải là vậy, bạn không cần tướng. Trong đó ngàn vạn đừng hiểu sai ý. Như như bất động cũng không phải là nói bạn không khởi tâm động niệm. Đức Thế Tôn bảo tu Bồ Đề bất thủ ư tướng, phải hiểu thế nào là bất thủ. Đừng hiểu sai nghĩa. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Ly có phải là không cần chăng? Không phải đâu. Không phải ly về sự. Sự sự vô ngại, bạn ly nó để làm gì? Ly ở đâu? Ly ở trong tâm. Tâm mới có chướng ngại, chứ sự không có chướng ngại. Vì vậy trong kinh dạy chúng ta ly tướng, dạy chúng ta bất thủ, đều là ở trong tâm. Trong tâm đừng chấp trước. Ví như cuộc sống ăn ở của chúng ta, bụng đói có cần ăn cơm không? Phải ăn. Ăn cơm là đắm tướng hay không? Ăn cơm nếu ham muốn sắc hương vị là bạn đắm tướng. Đắm thế nào? Lòng tham khởi lên. Nếu giảng cầu sắc hương vị mà không có lòng tham thì họ không đắm tướng. Sắc hương vị có thể chú ý được không? Có thể. Không phải không thể. Quả thật không có lòng tham, không khởi tâm, không động niệm, không khởi tham sân si, không khởi thích ghét. Tôi thích tôi ghét, không phải khởi ý nghĩ này. Không khởi tự tư tự lợi, không khởi ý nghĩ này. Thì sắc hương vị làm được rất xinh xắn, có thể làm. Tại sao phải làm như vậy? Tiếp dẫn chúng sanh, chúng sanh hoan hỷ, Đó chính là đem điều này làm Phật Pháp. Phật Pháp là phương pháp giác ngộ chúng sanh, phương pháp tiếp dẫn chúng sanh. Phật dạy chúng ta, đặc biệt là ở trong Pháp Đại Thừa, dạy chúng ta ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Hai câu này cộng lại thể hội ly nhất thiết tướng, chắc chắn ở trong tất cả các tướng chẳng sanh phiền não. Tóm lại mà nói, chắc chắn chẳng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức nhất thiết pháp, chính là thuận theo dục vọng sở thích của tất cả chúng sanh. Phật Pháp Đại Thừa lôi kéo bằng dục trước, khiến nhập trí Phật sau. Lôi kéo bằng dục trước là tứ nhiếp pháp, khiến nhập trí Phật sau là lục ba la mật. Cách làm cao minh biết mấy. Chúng tôi ở Đôn Hoàng, Dân Cương, nhìn thấy các bức tượng phù điêu trong hang đá. Phật Bồ Tát đang giảng kinh thuyết pháp. Đại hội này trang nghiêm lắm. Thiên nữ ca múa rải qua nơi không trung để cúng dường, cúng dường Phật, cúng dường đạo tràng, cúng dường tất cả đại chúng dự hội. Vừa ca vừa múa, người học tiểu thừa nhìn thấy cảnh giới này thì họ mê hoặc, thì còn được sao? Phật dạy cho chúng ta không được ca múa, không thể đến gần nơi chốn này. Không sai, sơ học tiểu thừa, sợ là gì? Bạn đã khởi những ác niệm trong đời sống thường ngày, khởi tham sân si mạng, sợ ở trong những cảnh giới này bạn không chịu nổi, lại khơi gợi sự yêu ghét của bạn, lại dấy lên tham sân si mạng cho bạn, vậy bạn diễn ly. Trường hợp như vậy cấm đi. Với tiểu thừa đều có quy định rõ ràng. Bồ Tát Đại Thừa không như vậy. Bồ Tát Đại Thừa phải quảng độ chúng sanh. Bồ Tát Đại Thừa có định lực, có trí tuệ, chắc chắn không bị động bởi những giả tướng này. Họ biết phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, những khi hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, họ rõ ràng, họ thấy rõ. Họ sẽ không bị ngoại cảnh đánh lừa, sẽ không bị chuyển bởi giả tướng. Cho nên họ tự tại, họ nhập cảnh giới vô chướng ngại. Cảnh giới là khác nhau. Tiếp dẫn chúng sanh, Bồ Tát biết quán từ, thì nhìn người này là căn tánh nào, là căn tánh Đại Thừa hay là căn tánh Tiểu Thừa, là căn tánh Bồ Tát hay là căn tánh Nhân Thiên. Phật Bồ Tát thể nhìn là rõ ràng, minh bạch. Nói pháp khí cư, thị hiện thỏa đáng. Khiến người muốn học hệ tiếp xúc là sanh lòng hoan hỷ. Họ hoan hỷ bạn, tôn trọng bạn, nghe lời bạn dạy. Nếu họ không hoan hỷ, không tôn trọng, bạn muốn dạy họ, họ ngoắc đầu bỏ đi. Cho nên cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, không có trí tuệ, không có phương tiện thiện xảo, làm sao được? Đó là nói theo lời của người thế gian chúng ta là đại học dân. Kỹ xảo cao độ, nghệ thuật cao độ, chúng ta nên học. Nhưng chúng ta có thể học bao nhiêu, có thể làm bao nhiêu, ấy chính là cầu lượng sức mà làm. Sự lượng sức này vô cùng quan trọng. Phải lượng định lực của mình, phải lượng tuệ lực của mình. Nếu chúng ta ở trong đó cũng động dục niệm thật thì lui sụt nhanh chóng. Nếu mình làm hơi hơi có chút miễn cưỡng là lập tức dừng giữa chừng. Chuyện này ta làm không được. Luyện tâm ở trong đó, 53 lần tham học của thiện tài đồng tử cuối kinh Hoa Nghiêm, trong khi giảng đến phương pháp tu hành, có tóm lại một câu: lịch sử luyện tâm, 53 lần tham học. Trai gái già trẻ, các ngành các nghề, mọi người mọi sự mọi vật, bạn có thể tham học. Bạn luyện tâm ở trong đó, luyện điều gì? Tu tập chủng chủng chư tam muội. Chúng ta nêu ví dụ mà nói, mắt thấy sắc, thấy được thiên nhân vừa ca vừa múa. Bạn nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy rất minh bạch, nhìn thấy vừa vui vừa vỗ tay, chắc chắn không có lòng tham luyến. Nhãn căn của bạn đang nhập định trong ca múa, nhãn căn đang thành tựu tam muội trong ca múa. Bạn ở trong đó đắc một loại tam muội rồi. Bạn nhìn thấy biểu diễn là ác pháp, không điều ác nào không làm. Bạn ở trong cảnh giới này chẳng khởi tâm sân khuỷ, chẳng khởi tâm oán hận. Nhãn căn của bạn ở trong sắc cảnh này lại nhập định nữa. Nghĩ xem chúng ta có phải tu hành như thế không? Bạn đi dạo cửa hàng bách hóa, bạn thấy sản phẩm lung linh đẹp mắt, nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy cũng rất hoan hỷ. Món này đẹp lắm, tôi muốn mua một cái. Có thể, bạn có phải cần thiết thật không? Cần thiết thật sự thì được. Điều này có thể, không phải cần thiết thật sự thì như ta đã có tách trà. Tách trà này rất xinh đẹp, tôi rất thích. nhãn căn của bạn bị nó ô nhiễm rồi. Nếu sau khi nhìn thấy, ta không cần mua, ta trong nhà còn dùng được. Nhìn thấy rõ ràng cũng rất hoan hỷ, nhưng tuyệt đối không động ý nghĩ là ta phải mua nó. Nhãn căn của bạn nhập định ở trong tách trà này. Bạn nhìn thấy TV mẫu tối tân hiện nay rất mỏng. TV trong nhà bạn rất cồng kềnh, đã dùng nhiều năm lắm rồi, nhưng còn dùng được. Hôm nay sản phẩm mới đi nữa ta cũng không động tâm. Đến khi nào mới đổi một cái, dùng hư rồi không thể dùng nữa. Thực tại không thể dùng nữa thì được, có thể đổi một cái. Còn dùng được thì ta tuyệt không mắc lừa, ta tuyệt không phí tiền oan uổng. Chúng ta mỗi ngày xem gì trong tivi? Xem những gì ta cần biết trong đời sống như tin tức. Điều này có giúp ích cho công việc của ta, cho đời sống của ta. Không liên can đến đời sống công việc của ta thì không cần xem nó. Bạn nhập định ở trong màn hình TV luôn. Đó là nói đến tu tập chủng chủng chư tam muội. Sáu căn của chúng ta trong cảnh giới sáu trận, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất luận là thiện duyên hay ác duyên, đều có thể luyện đến không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Không phải nói bạn cần thiết hay không, khi cần thiết hết thảy đều dùng được, sự sự vô ngại. Khi không cần thiết thì chẳng dính vào bên nào. Đạo nhân sống trong xã hội ngày nay, hỏi lên mọi điều đều biết cả, mọi điều đều thấy rõ, trí tuệ không gì không biết. Điều mà đời sống của mình không cần, chắc chắn không lấy. Như như bất động. Cho nên bất hữu ư tướng, như như bất động là phải ứng dụng trong đời sống. Không phải nói không cần tướng. Chúng ta còn có thân thể này. Thân thể cần ăn uống, cần mặc quần áo, cần có nhà ở. Bạn làm sao có thể không cần những tướng này? Cho nên ly tướng là ly tướng vọng tưởng phân biệt trong tâm, ly tướng tham sân si mạng, ly tướng tự tư dị ngã. Ly tướng là ly điều này, chứ đừng làm sai. Tôi thường nhắc nhở các đồng tu trong nhiều buổi giảng, phải diễn ly tướng, khống chế mọi người, mọi sự, mọi vật. Không thể sanh ý nghĩ này. Có ý nghĩ này là không tự nhiên, chính là trái ngược lại với pháp tánh. Trong pháp tánh không có. Mặc áo ăn cơm, điều này trong pháp tánh có. Tại sao duy tâm sở hiện, duy thức sở biến? Tham sân si không có, tự tư tự lợi không có, khống chế mọi người mọi sự mọi vật không có, chiếm hữu mọi người mọi sự mọi vật không có. Trong pháp tánh không có, chúng ta ly. Trong pháp tánh có thì chúng ta có thể dùng. Bạn nói đời sống này vui vẻ biết bao. Mục tiêu, mục đích tu học Phật Pháp, mọi người đều biết là ly khổ đắc lạc. Nếu chúng ta học Phật làm trái lại thì kết quả của chúng ta là ly lạc đắc khổ. Sai rồi. Phật không phải dạy chúng ta ly lạc đắc khổ, Phật là dạy chúng ta ly khổ đắc lạc. Hiện nay những trường hợp ca múa này vui trong ngũ dục lục trần, vì sao Phật dạy chúng ta lìa khỏi? Ấy không phải lạc mà là khổ. Cái lạc ấy không bình thường. Giống như nói xã hội thông thường của chúng ta hiện nay là hút thuốc phiện dùng chất độc. Niềm vui của hút thuốc phiện dùng chất độc. Phật dạy chúng ta phải diễn ly. Vì sao? Đó là tìm kích thích. Sau đó là khổ không nói nên lời. Phật khuyên nhủ chúng ta diễn ly nó. Nó khơi gợi lên phiền não của bạn. Nó làm tăng thượng duyên cho tâm sở phiền não của bạn. Khiến phiền não của bạn khởi hiện hành. Phiền não là thất tình ngũ dục. Đó không phải chân lạc. Là thú chân chánh. Chỉ có người khế nhập cảnh giới mới có thể hưởng thụ được. Người chưa khế nhập cảnh giới nhưng y giáo phụng hạnh vẫn hưởng thụ được. Phật dạy ta làm, ta chăm chỉ nỗ lực làm. Phật dạy ta không được làm, ta chắc chắn không làm trái thì đắc lạc. Niềm vui ấy mặc dù không phải là loại niềm vui trong cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, nhưng tương tự tiếp cận. Niềm lạc ấy tiếp cận với chân lạc. Đạo lý này rất sâu, người bình thường không biết, cho rằng chích thuốc phiện rất vui, hút sách rất đã. Họ không hiểu mối họa hại ngay trước mắt. Niềm vui tạo tác thiện nghiệp chỉ có người hành thiện mới biết. Niềm vui tạo tác mười ác nghiệp, người đầu óc tỉnh táo, người minh bạch biết đó là khổ chứ không phải vui. Loại niềm vui ấy vô cùng ngắn ngủi, có nỗi khổ lớn đằng sau. Trong kinh Phật thường dùng mật ngọt trên lưỡi dao, dùng nó để làm tỉ dụ. Lưỡi dao vô cùng sắc bén, có bồi một chút mật ong lên, mật ong rất ngon, lưỡi liếm vào thì nếm được vị ngọt nhưng đứt lưỡi. Phật dùng tỉ dụ này. Cho nên niềm vui ngũ dục lục trần của thế gian ngày nay chính là câu mật ngọt trên lưỡi dao mà kinh Phật đã nói. Tôi ví dụ nó là hút sách. Phật ví dụ càng xác đáng hơn, càng dễ hiểu trọn vẹn hơn. Cho nên chúng bửu mà Bồ Tát phổ tán là pháp bảo. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Chân lạc là gì? Chân lạc là giới định tuệ. Thì bạn có thể đạt được. Bạn đạt được chân lạc, ác hẳn bạn lìa khổ. Khổ là gì? Nghiệp chướng, ô nhiễm, lệnh chúng sanh trừ chướng cấu, ấy là khổ. giới định tuệ độ tham sân si. Tham sân si là căn bản của chướng cấu. Chúng ta nhất định phải biết hạ công phu ở chỗ này. Cho nên Thanh Lương Đại Sư chú hay lắm: nhất hướng dị tha, khởi tâm động niệm dù sao cũng phải giúp đỡ người khác. Diễn ly tập khí phiền não, quy thuận lời dạy của Thánh Hiền. Bên trong đó có chân lạ. Phần trước đã nói đến Phổ Đức Tịnh Hoa Chủ Địa Thần. Quả báo mà Ngài nói là thú thế nào? Thanh Lương Đại Sư chú giải rằng: trường thọ kim cang bất hoại thân. Đó là lạ. Đến từ đâu? Chúng ta tổng kết lời Ngài Thanh Lương dẫn dụng trong kinh luận mà nói là ba nguyên nhân. Thứ nhất là chẳng giết. Thứ hai là bố thí. Thứ ba là hộ pháp. Ba nghiệp nhân này được quả báo sống lâu, thân kim cang bất hoại. Hộ pháp vẫn không đạt được quả báo này, nhất định là thiếu không sát sanh ở phần trước. Bố thí bình đẳng, ba nhân như cái kiền ba chân, thiếu một điều là có khiếm khuyết. Chúng ta kỹ lưỡng quan sát thì quán nhiên đại ngộ. Nếu chúng ta thật sự chăm chỉ tu hành, tu ba điều này thì quả báo nhất định hiển tiền. Các vị phải biết hộ pháp, quan trọng nhất là hộ pháp của mình. Hộ pháp của mình chính là hộ trì chánh pháp, chính là hộ pháp của chúng sanh. Pháp của mình hoàn toàn hiển lộ trong hình tướng của ta. Trí tuệ của ta ở trong hình tướng của ta. Người ta mới nhìn là người này có trí tuệ, người này thông minh. À, không phải thông minh trí tuệ của bạn đều ở trên gương mặt của bạn hay sao? Nhất cử nhất động của bạn, người ấy oai nghi phong độ tốt, khác với mọi người. Bạn nhìn xem trí tuệ đức tướng của bạn hoàn toàn hiển lộ ra bên ngoài. Cho nên hộ trì tướng hảo, oai nghi của mình, hộ pháp của mình, chúng ta là đệ tử Phật. Xuất gia thì hiện tướng xuất gia, tại gia thì hiện tướng tại gia. Đại chúng xã hội hãy nhìn thấy hình tướng của bạn bèn khởi tâm cung kính, tâm tôn trọng, tâm ngưỡng mộ với bạn. Đó là hộ trì chánh pháp. Mọi người nói Phật hay lắm. Bạn nhìn người học Phật trang nghiêm chưa? Trí tuệ thanh tịnh trang nghiêm, Hà không phải là hộ trì pháp của Phật sao?
Chúng sanh
nhìn thấy bạn, hoan hỷ, tôn kính bạn, học tập theo bạn, bạn không phải hộ pháp của chúng sanh ư? Có người không hiểu được hộ trì. Hộ pháp có rất nhiều phương pháp hộ pháp, có rất nhiều phương thức khác nhau. Chúng ta có thân phận gì? Chúng ta có địa vị gì? Chúng ta theo ngành nghề nào? Chúng ta áp dụng phương pháp nào để hộ trì chánh pháp? Hộ chánh pháp của mình, hộ chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, hộ chánh pháp của tất cả chúng sanh, các vị phải hiểu. Thành hiệu cụ thể mà nói, ấy chính là ở đây nói tu tập chủng chủng tam muội. Tam muội khởi tác dụng chính là trí tuệ. Mục đích toàn là vì chúng sanh, không phải vì mình. Lời chúng tôi ngày nay nói là ảnh hưởng đến chúng sanh. Thuật ngữ của Phật pháp là gia trì chúng sanh. Gia trì mọi người đều nói. Gia trì bằng điều gì? Hồi hướng chúng sanh, đem gì hồi hướng? Tóm lại phải thấy rõ, phải làm rõ ràng. Chúng sanh được lợi ích, chúng sanh giác ngộ, thì chúng sanh lìa phiền não. Phiền não mặc dù chưa lìa hết, nhưng phiền não giảm nhẹ. Đối với tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, ý nghĩ này nhạt đi. Mặc dù chưa diễn ly, nhưng đã nhạt rồi. Họ được lợi ích. Những loại thèm khát bất lương, hiện tại họ đã dần dần giác ngộ. Thói quen phù hoa xa xỉ, bây giờ họ đã minh bạch, dần dần có thể giảm nhẹ rồi. Đó chính là lệnh chúng sanh trừ chướng cấu giải thoát môn. Họ lìa một phần khổ thì được một phần vui. Chướng cấu lìa từng phần thì phước tuệ lớn từng phần. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn thường nói, tiêu tai phước đến. Tai dần dần tiêu thì phước báo sẽ dần dần hiển tiền. Chính là chỉ cho hiệu quả. Bố thí cúng dường răng dạy của địa thần, đó là điều chúng ta nên học. Câu nói này của Thanh Lương Đại Sư là phương hướng chung cho chúng ta. Nhất thiết vị tha, không phải vị kỷ. Hết thảy mọi tu di đều là vì lợi ích chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ chúng sanh ly khổ đắc lạc. Lại xem câu thứ năm. Tịnh mục quán thời chủ địa thần, đắc lệnh nhất thiết chúng sanh thường du hỷ khoái lạc giải thoát môn. Pháp môn này Tôi nghĩ đối với lời thúc đẩy xã hội hiện đại, nhất định là sẽ được đại chúng xã hội hoan nghênh rộng khắp. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải đoạn này nói: quán cư xuất hiện, danh di du hỷ. Chú giải chỉ có một câu, mà ý nghĩa câu này rất sâu. Chúng ta ngàn vạn đừng hiểu lầm ý nghĩa của kinh. Nếu hiểu lầm nghĩa kinh thì cổ đức thường nói: tam thế Phật oan, chư Phật ba đời đều ngậm oan uổng. Y văn giải nghĩa, nhìn thấy văn này đại khai chính là ý trong lòng ta nghĩ. Chư Phật ba đời đều ngậm oan uổng. Làm sao mới không đến nỗi hiểu lầm ý nghĩa này đây? Nhìn xem danh hiệu của Bồ Tát trước đã. Nó chắc chắn tương ứng với pháp môn của Ngài. Tịnh mục quán thời. Thời là thời kiếp nhân duyên. Mắt thanh tịnh quan sát thời tiết nhân duyên. Xã hội hiện tiền của chúng ta, đang ở trong hiện tượng như thế nào? Không thể không rõ ràng. Quán cư phải quán người, phải quán thời, phải quán nơi, phải quán tất cả sự tình phát sinh trong xã hội này. Mặc dù ở đây chỉ nói một chữ thời, nhưng bên trong ác hẳn bao gồm nhân sự xứ, nó mới viên mãn. Trong Phật Pháp thường dùng một chữ đại biểu cho tất cả. Hết thảy đều có thể quan sát rõ ràng. Bạn quả thật là có thể khiến tất cả chúng sanh ly khổ đắc lạc. Như thế sẽ không hiểu lầm ý nghĩa của Phật. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm Chủ Địa Thần câu thứ 5. Tịnh mục quán thời Chủ Địa Thần đắc lệnh nhất thiết chúng sanh thường du hỷ khoái lạc giải thoát môn. Câu này phần trước mặc dù nói qua, nhưng vẫn chưa thể nói hết ý nghĩa, cần phải làm bổ sung. Mục đích chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh ở trong Phật môn, mọi người đều rất quen thuộc tám chữ: phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, du hỷ khoái lạc là đắc lạc. Du hỷ là gì? Chúng ta cần phải rõ ràng. Chư Phật Bồ Tát thì hiện tại nhân gian ứng hóa tại chính pháp giới. Trong kinh nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, đường xứ xuất sanh, suy xứ diệt tận. Đó không phải du hí thần thông thì là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước, vì chúng sanh cõi này thể hiện tám tướng thành đạo là du hí thần thông. Chư Đại Bồ Tát ở khu vực Trung Hoa thể hiện thân phận xuất gia, thể hiện thân phận tại gia. Chúng ta ở trong Cao Tăng Truyện và Thần Tăng Truyện nhìn thấy rất nhiều, ấy cũng là du hí khoái lạc. Ấn Quang Đại Sư thời Cận Đại có rất nhiều đồng tu đều biết lão nhân gia ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát bên thế giới Tây Phương Cực Lạc ứng hóa đến. Điều mà cả đời ngài biểu diễn cho chúng ta há lại không phải là du hí khoái lạc hay sao? Du hí chúng ta có thể thể hội được, nhưng khoái lạc chúng ta không thể hội được. Song người tế tâm có thể thể hội được. Họ khoái lạc ở đâu? Người xưa có câu nói, giúp người là gốc của vui vẻ. Bạn hiểu ý câu này chứ? Chư Phật Bồ Tát thị hiện đến thế gian, thậm chí đến thị hiện ở chính pháp giới, để làm gì? Để giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển ác làm thiện. Giúp đỡ tất cả chúng sanh ly khổ đắc lạc. Các ngài làm sao không khoái lạc? Giúp người, giúp người là gốc của khoái lạc. Do đó có thể biết chư Phật Bồ Tát mười phương thế giới ứng hiện đến thế gian, ứng hiện trong chính pháp giới là khoái lạc. Đó mới gọi là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời là gì? Tất cả chúng sanh hư không pháp giới phục vụ. Phục vụ vô điều kiện, phục vụ không cầu mảy may đền đáp, là chân khoái lạc. Ai hiểu được? Phục vụ của chúng ta có đền đáp thì không có khoái lạc. Được đền đáp là tiêu mất rồi. bố thí cúng dường. Sự bố thí cúng dường của chúng ta vô điều kiện thì đó là khoái lạc. Có điều kiện, có mong cầu, có mong đền đáp thì không có khoái lạc nữa. Các vị nghĩ xem có phải là tiêu mất không? Bạn minh bạch những đạo lý này, bạn mới hiểu được tịnh mục quán thời chủ địa thần, vị đại biểu Bồ Tát. Một vị Bồ Tát như vậy, mỗi một tôn Bồ Tát sao lại không phải như vậy? Chúng ta minh bạch đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, phải phát tâm học tập theo Ngài. Không vì mình, không có mình, đó là du hí thần thông. Tự tại tùy duyên, ấy chính là khoái lạc. Chúng ta xem kiếp câu này: kim sắc diệu nhãn chủ địa thần, đắc thị hiện nhất thiết thanh tịnh thân, điều phục chúng sanh giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải chỉ điểm cho chúng ta: hiện tịnh hoặc thân, phương điều vật hoặc. Thanh Lương Đại Sư nói vật, không nói người, chính là chúng sanh mà trong kinh văn giảng. Ý nghĩa này rộng. Chúng sanh bao gồm chín pháp giới, chúng sanh bao gồm y chánh trang nghiêm. Chánh báo là chúng duyên hòa hợp mà sanh, y báo vẫn là hiện tướng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Tình với vô tình toàn bộ đều bao quát trong đó. Kinh văn đã giảng rõ: thị hiện nhất thiết thanh tịnh thân. Song Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải còn giảng hiện úy thân. Mới có thể điều vật hoặc, mới có thể điều phục mê hoặc điên đảo của chúng sanh. Ý nghĩa trong kinh văn gồm có nhưng không rõ ràng. Những người thiển học như chúng ta, tâm ý thô tháo không nhìn ra. Thanh Lương Đại Sư nhìn được sâu, thấy được rộng. Bồ Tát thị hiện thân thanh tịnh, chúng ta không hề nghi ngờ. Bồ Tát hiện thân cẩu uỷ, thế là chúng ta nghi ngờ. Những điều nào là thân cẩu uỷ thị hiện ở nhân gian chúng ta? Thị hiện một người ăn xin, thị hiện một thân nhếch nhác. Phật sống tế công là hiện úy thân vậy. Đầu năm dân quốc, cuối đời thanh đầu dân quốc, Phật sống kim sơn, là trưởng lão Diệu Thiện ở chùa Kim Sơn thị hiện úy thân, quần áo mặc trọn cả một năm trước giờ không giặt, cả đời chưa hề giặt vũ một lần, cả đời không giặt vũ. Nói kỳ lạ là ngày ấy mặc bộ áo dài như vậy, mùa đông ngày cũng không lạnh, mùa hè ngày cũng không nóng, chính là quần áo mặc lên mình thế. Trước giờ chưa hề thấy ngài thay đồ, trước giờ chưa hề thấy ngài giặt rửa. Hiện úy thân, vừa vậy lôi thôi, nhưng bạn thân cận với ngài, thân ngài thanh tịnh, trên mình ngài có mùi thơm, quần áo cũng có mùi thơm, đó mới là điều khiến đại chúng, những người tiếp xúc với ngài thì tôn kính, sùng bái, tin phục ngài, xưng ngài là Phật sống. Hình tượng của ngài khùng khùng, điên điên, nghe lời ngài nói có vẻ ăn nói không mạch lạc, nhưng cứ nghĩ ngợi kỹ càng sẽ thấy có đạo lý lớn trong đó. Thời cận đại chúng ta nhìn thấy Pháp Sư Diệu Thiện, thời nhà Tống chúng ta nhìn thấy trưởng lão Tế Công, phần nhiều thị hiện loại này. Lão Hòa Thượng Hư Dân hành hương ngũ đại gặp văn cát là do Văn Thù Bồ Tát thị hiện, thị hiện thân ăn mày. Kỹ lưỡng quan sát nữa, Bồ Tát muốn độ súc sanh thì hiện thân súc sanh. Trong cuốn Vật Do Như Thử có ghi chép, ghi chép này là trích dẫn trong Kinh Phật. Nếu các vị xem Kinh Luật Dị Tướng và Pháp Uyển Châu Lâm trong Đại Tạng Kinh, trong đó có trích dẫn câu chuyện hoàn toàn là từ trong Kinh Phật. Phật độ chúng sanh lục đạo, độ súc sanh đạo hiện thân súc sanh. Súc sanh có ngôn ngữ của nó, nhất định phải hiện thân đồng loại, dùng ngôn ngữ đồng loại với nó mới có thể độ nó. Phật muốn độ một đàn lợn, đương nhiên ngài cũng quán cơ trước. Đàn lợn này trong đời quá khứ từng học Phật rồi, có thiện căn. Nếu không có thiện căn thì không có cách gì đắc độ. Họ có thiện căn, Bồ Tát nhìn thấy nhân duyên thành thục rồi, bất luận ở nẻo nào cũng hiện thân đồng loại vì họ thuyết pháp. Họ khai ngộ thì có thể sanh thiên, có thể giảng sanh thế giới cực lạc như nhau. Chúng sanh ngã quỷ đạo thì Phật Bồ Tát thị hiện thân ngã quỷ vì họ thuyết pháp. Chúng sanh địa ngục đạo, địa ngục đạo có thiện căn hay không? Chúng ta thường ngôn thuyết hay lắm, địa ngục đạo khổ nhất, không tài nào đắc độ nổi. Lời nói ấy là ý Phật. Cảnh giác chúng ta nhiều. Khuyên nhủ chúng ta tốt nhất đừng nên tạo tội nghiệp địa ngục. Địa ngục thực tại quá khổ đi. Những nơi này Phật Bồ Tát có đi không? Đi chứ. Địa Tạng Bồ Tát chính là một đại biểu rất rõ ràng. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bồ Tát vào địa ngục để làm gì? Độ chúng sanh khỏi khổ địa ngục. Bọn họ quá khổ đi. Phật Pháp nghe được thì vào được hay không? Thì đang thọ khổ nạn. Tâm hoàn toàn dính chặt với khổ nạn. Không có công phu nghe lời người khác dạy. Không phải nói nghe không vào được, mà sức chú ý không có. Chỉ cảm giác toàn thân đau buốt. Lời người khác nói với họ, họ không nghe thấy. Đó gọi là nghiệp chướng quá nặng. Phật Bồ Tát cũng không có biện pháp nào với họ. Trong địa ngục thọ khổ báo. Khi thọ rồi, muốn mau rời khỏi địa ngục, tội của họ thọ được không bao nhiêu nữa. Muốn mau thọ xong đi, khi ấy Bồ Tát cũng vào trong địa ngục vì bọn họ thuyết pháp. Họ nghe là vào được, cũng có thể siêu sanh. Hoàn toàn xem thiện căn phước đức nhân duyên mà họ đã trồng trong đời quá khứ. Ngài Thanh Lương ở đây chú hay lắm. Bồ Tát vì tất cả chúng sanh hiện thân thuyết pháp. Thanh tịnh thân, trong ba chữ này bao gồm hết thảy tịnh uý. Mặc dù thị hiện là uý thân, thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục, Bồ Tát vẫn mãi là thân thanh tịnh. Vì sao? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì Ngài ở địa ngục, địa ngục liền thanh tịnh. Ngài ở ngạ quỷ thì ngạ quỷ thanh tịnh. Ngài ở súc sanh thì súc sanh thanh tịnh. Đạo lý gì đây? Tướng tùy tâm chuyển. Nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Cho nên chúng ta minh bạch đạo lý này. Điều quan trọng nhất là tâm chuyển cảnh giới. Không thể để cảnh giới chuyển tâm của chúng ta. Ấy chính là phàm phu. Phàm phu chính công. Tâm chuyển cảnh giới là người tu hành. Quả thật là có thể làm được tùy tâm sở dục. Chuyển địa ngục làm cực lạc. Phật làm được. Nhưng chúng ta không làm được. Chúng ta nếu có thể đem cảnh giới hiển tiền, đem cảnh giới không xứng tâm, không như ý, chuyển biến thành khả ý, thì công phu tu hành của chúng ta đắc lực rồi. Đem người chúng ta chán ghét vì không hoan hỷ, chuyển biến thành cảnh giới bình đẳng. Ta không chán nản họ, ta không chán ghét họ. Khi ta tiếp xúc với họ, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng là công phu đắc lực. Nếu tiến thêm nữa, bạn cảm ơn họ, bạn có thể lấy đức báo oán với họ. Hay nói cách khác, bạn dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, bạn chiếu cố họ, quan tâm họ, giúp đỡ họ, thì cảnh giới của bạn cao hơn. Bạn thật sự đang hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo ấy là bạn nhập cảnh giới Bồ Tát. Bạn không phải là Bồ Tát thì ai là Bồ Tát? Hoàn thân trái chủ với bạn, bạn có thể dùng tâm thái này đối đãi, không oán hận mà còn yêu thương họ, chăm sóc họ, giúp đỡ họ. Cho nên không có kim sắc diệu nhãn, làm sao được? Kim sắc diệu nhãn mới có thể nhìn thấy chân tướng của tất cả chúng sanh. Chân tướng, dù sao chúng ta cũng phải nhớ, tánh bổn thiện. Tại sao họ tạo tác một số ác nghiệp chứ? Tại sao thọ khổ báo chứ? Ấy là tập tánh. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là duyên của họ không tốt. Hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng đến họ, không gặp được thiện tri thức tốt, gặp ác tri thức thì họ trở nên xấu, họ quên mất bổn thiện đi, học theo ác tri thức. Chuyện là như vậy. Chuyện này nhìn theo nhãn quan của người thế gian chúng ta có thể tha thứ cho được, có thể tha thứ là điều hiền nhân quân tử thế gian đã nói. Ý nghĩa tha thứ thánh nhân còn không có. Có thể tha thứ là tâm còn chưa thuần tịnh, thuần thiện, là thiện tâm khá, nhưng không thuần. Khi thuần sẽ thấy những chúng sanh ác nghiệp này, ý nghĩ ác kia chẳng sanh trong lòng mình. Thật sự giống như trong đàn kinh đã nói, chẳng thấy lỗi thế gian. Các vị phải hiểu, lỗi thế gian này không phải là bạn không thấy thật. Bạn không thấy thật là mắt của bạn có tật rồi. Quả thật nhìn thấy, nhưng trong lòng chắc chắn không có phân biệt chấp trước. Quả thật là không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, đó gọi là chẳng thấy. Bạn mới có thể quán cư thật sự, bạn mới có thể nhìn điều ác của họ, bạn mới có thể thấy điều thiện của họ, bạn mới có thể xem điều tịnh của họ, bạn mới có thể trông điều nhiễm của họ. Sau đó quán sát thời tiết nhân duyên, cơ duyên thành thục thì bạn có thể giúp đỡ họ, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu là bờ. Đó là điều chúng ta phải nên học tập. Tóm lại là mọi lúc mọi nơi trong niệm niệm phải giúp đỡ tất cả chúng sanh chính pháp giới. Ở mọi thời điểm, mọi nơi chúng đều phải có tâm này, đều phải có hành trì này. Không thể nói ta hiện tại ở trong một nhà mà cửa ngõ đều đóng chặt, không ai nhìn thấy là ta có thể phóng dật. Sai rồi. Vì sao? Trong nhà không có người, nhưng trong nhà có quỷ thần. Ta không thể đắc tội với chúng sanh chính pháp giới ấy. Ấy là bạn nên giữ gìn tâm địa thanh tịnh thiện lương. Không có bất kỳ người nào ở, nhưng tâm của ta mãi mãi giữ gìn thanh tịnh thiện lương, không để mảy may bất thiện xen tạp. Vì sao? Ta có lỗi với chúng sanh chính pháp giới, ta có lỗi với trời đất thần minh, chủ địa thần. Chúng ta có thể lìa khỏi Ngài không? Chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng Ngài nhìn thấy chúng ta. Thổ địa gần kề chúng ta là tiểu thần. Chúng ta dựng ngôi nhà này ở, thì nhà này dựng ở trên thổ địa. Có thần thổ địa không? Có. Tiểu thần thổ địa này quản lý ngôi nhà của bạn. Chúng ta ở trên đường phủ, hoặc ở trong thôn trang. Thôn trang này có thần thổ địa quản cả một thôn, quản cả một ngõ phủ. Chúng ta có biết đó là sự thật không? Có rất nhiều người có vẻ là hiểu đạo lý, nhưng không biết chân tướng sự thật. Nếu bạn biết chân tướng sự thật, sao bạn có thể thoát khỏi tai mắt của tất cả chúng sanh? Tự cho là không có người biết là sai rồi. Trời đất quỷ thần nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói rất nhiều. Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn cũng nói rất nhiều. Trong chú giải của Cổ Đức nêu dẫn chứng rất nhiều. Những điều ấy đều là sự thật, chứ không phải con người vẽ vời nên. Bạn có thể tin tưởng, tôn trọng linh tánh của mình. Bạn không tin tưởng, nói nó là mê tín, không biết tôn trọng chính mình, tánh đức của mình. Lại xem tiếp câu thứ bảy. Hương mau phát quang chủ địa thần, đắc liễu tri nhất thiết Phật công đức hải đại oai lực giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư nói với chúng ta nội cụ Đức Hải hiện oai lực thân, giống như hải dương trên đại địa vậy, có công năng nhuận trạch, dưỡng dục một số động vật thực vật trên đất, đặc biệt là đối với thực vật thì gọi đó là hương mau. Những lời của Thanh Lương Đại Sư khiến chúng ta đối với đức hiệu của Bồ Tát cũng như pháp môn mà Ngài tu học, chúng ta có thể thể hội được. Vì Ngài là địa thần, hiển thị rõ ràng nhất của địa thần là Ngài rưới nhuần cây cối hoa cỏ ngũ cốc tạp lương, từ loài mọc trên đất mà ngày nay chúng ta nói là thực vật, phát quang. Hai chữ phát quang ở đây hình dung là hương mau sung suy, được địa thần phù hộ, địa thần gia trị, khiến ngũ cốc dồi dào. Sung suy mọi kiểu, tương ứng với pháp môn mà Ngài tu học. Ngài liễu tri nhất thiết Phật công đức hải đại oai lực, trong câu kinh văn này hai chữ quan trọng là liễu tri. Nhìn rõ biết, liễu tri. Nếu không nhập cảnh giới, Ngài làm sao có thể liễu tri? Khế nhập cảnh giới, Ngài không phải Phật hóa thân, thì Ngài là thân gì? Đương nhiên là chư Phật Như Lai thị hiện. Liễu tri nhất thiết Phật công đức, không phải một tôn Phật mà là công đức của mọi vị Phật. Hải là tỷ dụ, công đức của mọi vị Phật sâu rộng không ngàn mé, dùng biển để làm tỷ dụ. Công đức của Phật ai có thể nói được hết? Chư Phật Như Lai cùng nói đều nói không hết. Cho dù vô lượng kiếp cũng không nói hết. Vì sao? Vì xứng tánh. Tánh vô lượng vô biên. Vì vậy, cho dù công đức của một sợi lông cũng không nói hết. Huống gì tất cả chư Phật chỉ chứng mới có thể biết. Chỉ có năng khế nhập cảnh giới này mới có thể liễu tri. Ngài Thanh Lương chú hay lắm. Nội cụ Đức Hải hiện oai lực thân. Ngài nói đại oai đức thì có thể giúp đỡ chúng sanh, có thể giúp đỡ vạn vật. Vì sao Ngài có thể giúp đỡ cỏ cây mọc rậm, giúp đỡ trăm cốc? Hết thảy mọi thứ người Trung Hoa gọi là ngũ cốc tạp lương. Đều được sinh trưởng sum suê. Sức mạnh này là đến từ đâu? Sức mạnh này là công đức của tất cả chư Phật gia trì. Đó là nói từ tướng. Nói từ tánh là công đức vốn đủ trong tự tánh mới có oai lực lớn như vậy. Ý nghĩa này là nói được sâu rồi. Địa thần có, chúng ta không có. Phật ở trong phẩm xuất hiện đã nói: nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Tất cả chúng sanh bao gồm ta ở trong, ta không có ở ngoài. Hay nói cách khác, mỗi một vị đồng tu chúng ta, mỗi một chúng sanh đều có đủ trí tuệ đức năng tướng hảo của Như Lai. Có ai không có chứ? Tại sao bây giờ chúng ta không có? Phật nói ra một câu cho chúng ta: đã dĩ vọng tưởng chấp trước, nhi bất năng chứng đắc. Lỗi lầm của chúng ta là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Trong kinh luận nói là danh tướng khác nhau nhưng ý nghĩa giống hệt nhau. Phật ngày nay dạy chúng ta dạy điều gì? Đoạn phiền não mà thôi. Đoạn một phẩm phiền não thì trí tuệ đức năng tướng hảo trong tự tánh của bạn thấu một phần. Đoạn hai phần thì thấu hai phần. Phật dạy chúng ta điều này. Phật đem đạo lý này nói ra cho chúng ta, nói ra chân tướng sự thật, cũng nói ra luôn phương pháp. Nhưng đến đoạn thì phải cậy chính mình làm. Bản thân chúng ta không chịu làm, Phật Bồ Tát không tài nào đoạn thay chúng ta được. Chuyện này không làm thay được. Tại sao? Mình làm, mình chịu. Người xưa nói rất hay: cởi chuông phải cần người buộc chuông. Phiền não là do chính chúng ta tạo tác. Đoạn trừ vẫn phải là chính mình làm. Phiền não không phải do người khác cho chúng ta. Cho nên người khác không tài nào giải trừ được phiền não của chúng ta. Phiền não là do mình tìm, vẫn cần phải chính mình giải thoát cho nó. Chúng ta không thể không hiểu đạo lý này. Phật Bồ Tát làm tăng thượng duyên cho chúng ta chỉ có thể làm đến đây. Chúng ta minh bạch rồi, giác ngộ rồi, tin tưởng rồi. Tin điều gì? Tin tưởng chân tánh của mình với chư Phật Như Lai là một không phải hai. Tin tưởng vô lượng trí tuệ đức tướng vốn đủ trong tự tánh của mình. Đó gọi là tín Phật. Sau khi tin rồi thì minh bạch. Phật nói cho chúng ta giác ngộ hết thảy. Lý hiểu rồi, phương pháp cũng thấy rõ rồi, sau đó phải tu, phải làm thật, ấy là hành. Sau này mới chứng điều gì? Chứng minh trong tự tánh của chúng ta quả thật là vốn đủ vô lượng trí tuệ đức tướng. Chứng minh rồi, lời Phật nói không giả, từng chữ từng câu đều có thể chứng minh. Bạn làm được là bạn chứng minh rồi. Chúng ta có tướng hảo vô lượng thì không phải xấu xí như thế này. Ấy là mặt mũi vốn dĩ của chúng ta. Chúng ta thường hay nói Phật có 32 tướng 80 vẻ đẹp, kỳ thực không phải đâu. 32 tướng 80 vẻ đẹp, nhân gian chúng ta cho đó là tướng hảo. Trên thực tế, Phật ở trong Kinh Đại Thừa thường giảng Phật hữu vô lượng tướng, tướng hữu vô lượng hảo. Ấy là thật. Mỗi một lỗ chân lông phóng vô lượng ánh sáng, trong mỗi một tia sáng hiện vô lượng Phật. Đâu là 32 tướng 80 vẻ đẹp có thể hiển hiện ra được? Ấy là thân thật sự của chúng ta, là tướng hảo thật sự của chúng ta. Chúng ta phải khôi phục thế nào? Phải dẹp bỏ chướng ngại trong tâm tánh của chúng ta đi. Chướng ngại tóm lại mà nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta có thể ngay trong đời sống thường nhật, trong tiếp xúc với mọi người, mọi sự, mọi vật không chấp trước nữa, không phân biệt nữa. Không đã vọng tưởng nữa. Quả nhiên, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không chấp trước, thì chúc mừng bạn, bạn chứng quả A-la-hán. Bạn đoạn kiến tư phiền não rồi. Không phân biệt nữa, thì chúc mừng bạn, bạn thành Bồ-Tát. Đoạn trần sa phiền não rồi, vọng tưởng không có nữa, thì chúc mừng bạn, bạn viên mãn thành Phật. Đoạn tận vô minh phiền não rồi, thì mới biết chúng sanh với Phật trên lệch trong khoảng một niệm. Một niệm ấy là gì? Giác mê. Một niệm giác thì chúng sanh thành Phật. Đâu cần mất ba đại A Tăng kỳ kiếp chứ. Tại sao Phật nói chúng sanh muốn thành Phật phải mất vô lượng kiếp, ba đại A Tăng kỳ kiếp chứ? Do họ không giác, nên mới nói thời gian dài đến thế. Nếu họ giác thì một niệm quay đầu thôi. Thật sự là điều cổ đại đức nói, có được hoàn toàn chẳng phí công phu. Một niệm chuyển được thì không mê hoặc nữa. Tất cả các pháp tùy theo họ, ai có nhân duyên nấy. Thời tiết nhân duyên không thành thuộc thì Phật không có cách gì với họ, đều không lo giúp nổi. Chúng ta có biện pháp gì? Phật dạy chúng ta là tùy duyên. Tùy duyên chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cũng tức là nói không có vọng tưởng chấp trước, đó là tùy duyên. Có vọng tưởng chấp trước là phan duyên, chứ không phải tùy duyên. Người người chúng ta đều tùy duyên, thì chánh pháp này chẳng phải sẽ trụ thế lâu xa ư? Có thể không gặp khổ nạn ư? Không thành đâu. Vì sao? Có ma nạn thật sự. Ma nạn đến phải làm sao? Cần hộ pháp. Những gì nào là hộ pháp? Hộ pháp chân chánh đều là chư Phật Bồ Tát tái lai. Chúng ta phải hiểu điều này. Người tu hành chân chánh nhất định cảm động chư Phật Bồ Tát, ứng quả định thí gian để hộ pháp hộ trì, trừ ma chướng của chúng ta. Ở phần trước chúng tôi đã nói với các vị, kinh Niết Bàn có nêu vài ví dụ. Thật sự là có ác tỳ kheo. Ác tỳ kheo phải hại thanh tịnh tỳ kheo, phải đặt họ vào chỗ chết. Quốc vương ra hộ pháp, đánh nhau với hắn, chịu trọng thương. Ác tỳ kheo này rất lợi hại. Bồ Tát ấy thị hiện thanh tịnh tỳ kheo thuyết pháp cho ông. Ông giảng sanh, ông chết đi, sanh đến Phật quốc, làm đệ tử bậc nhất của Phật. Công đức hộ pháp phần trước đã nói rồi đấy. Thanh tịnh tỳ kheo về sau cũng giảng sanh, là đệ tử bậc hai của Phật. Đó là thuyết minh công đức hộ pháp trội hơn hoằng pháp. Cho nên các đời quốc vương đại thần, đại phú trưởng giả hộ pháp không thể khinh thường. Chúng ta làm sao hiểu được họ là người nào tái lai? Không phải người bình thường. Người bình thường ai chịu làm chuyện này? Hy sinh tính mạng tại chỗ không tiếc, vì bảo hộ chánh pháp, vì bảo hộ người tu hành tốt. Là Bồ Tát, Phật hóa thân tái lai, phàm phu không biết làm chuyện này đâu. Phàm phu xem đó là chuyện ngu ngốc. Ngươi hộ cho họ làm gì? chỉ có Phật Bồ Tát mới biết chánh pháp trụ thế thật sự có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh. Hộ trì chánh pháp công đức là vô lượng vô biên. Phật Bồ Tát biết chuyện này. Chúng ta nhìn thấy người thế gian, nói người đời hiện nay, quả thật có rất nhiều người có thế lực lượng, có oai đức lượng, có tài sản lượng. Thái độ của bọn họ đối với chánh pháp như thế nào? Không thèm ngó ngàng đến, hoàn toàn không quan tâm. Đạo lý là gì? Không liễu giải, họ là phàm phu. Phàm phu trong thiện nhân trong đời quá khứ, nên thiện quả ngày nay họ được đại phú đại quý. Họ được thiện quả này, họ không phải là chư Phật Bồ Tát tái lai. Chư Phật Bồ Tát tái lai thì khác, sẽ tận tâm tận lực hộ trì Phật pháp. Điều ấy khác nhau. Họ ở trong đó tu công đức chân thật, họ ở nơi đó làm thị phạm vì tất cả đại chúng. Lấy sự hành trì của họ lấy gọi chúng sanh chưa giác sẽ giác, vậy mới có thể hô gọi được. Họ chưa giác ngộ nhưng muốn mau giác ngộ. Sự thể hiện của họ làm dẫn phát những người kia ra. Những chúng sanh này ở trong Phật pháp là chúng sanh căn thuộc. Nếu không phải là căn thuộc thì rất khó giác ngộ, rất khó quay đầu. Người thời nay nói là rất khó phát tâm. Không thành thuộc, tuy có thiện căn phước đức nhưng không thành thuộc. Thành thuộc thì tâm này sẽ phát khởi. Xả mạng xả tài, mạng cũng chịu bỏ, huống chi là tài. Hộ trì chánh pháp lợi ích chúng sanh. Chỉ có chánh pháp mới có thể khiến tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Lợi ích lớn nhất, thiện hạnh lớn nhất, việc tốt lớn nhất của thế xuất thế gian là giúp chúng sanh giác ngộ. Không phải điều gì khác. Quý vị xem Đại Thánh tại Trung Hoa là Khổng Lão Phu Tử, cả đời Ngài làm gì? Giúp đỡ người giác ngộ. Đương thời giúp đỡ người giác ngộ là dùng miệng khuyên hóa, giúp đỡ người giác ngộ đến trăm đời thì dùng sách. Giáo huấn của Phu Tử lưu truyền đến ngày nay. Chúng ta đọc sách của Ngài thì giác ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là như thế, đương thời dùng miệng, dạng thí dùng kinh, Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật một vạn hai ngàn năm. Dùng kinh điển lưu truyền cho hậu thế, người hậu thế có đủ thiện căn phước đức nhân duyên, nghe được kinh điển, xem được kinh điển mà giác ngộ, thì công đức này vô lượng vô biên. Đó chính là đại oai lực của nhất thiết Phật công đức hải. Không điều gì không phải là lợi ích chúng sanh. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.